nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình radio hôm nay. Có tôi là Mục sư Chuyên và có Mục sư Huệ cùng thưa chuyện với quý thính giả. Xin mời Mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả của đài ạ.
Kính chào Mục sư Chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi Mục sư Văn Huệ, rất là vui được nói chuyện với Mục sư và quý khán thính giả. Hôm nay Mục sư ơi là sắp đến lễ, cái lễ gì gọi là Labor Day, lễ lao động phải không?
Dạ đúng.
Có lẽ đó thì nó nhắc chúng ta điều gì? Nó nhắc chúng ta phải lao động thêm, là lao động là vinh quang. Có nhiều ý nghĩa để mình nói chuyện hôm nay đó Mục sư ơi.
Dạ, cảm ơn Mục sư. Lễ lao động ở Hoa Kỳ thì nó là một cái ngày nghỉ lễ cho những người làm việc. Họ được nghỉ để họ ăn lương, coi như là ghi công của họ đó Mục sư. Thật ra thì chúng ta biết rằng nước Mỹ này, hay nói một cách tổng quát thì ở nơi nào cũng vậy đó, nước Mỹ này được xây dựng ngày hôm nay trở thành một quốc gia hùng cường mạnh nhất nhì trên thế giới là nhờ vào công sức của những người, thứ nhất là họ di dân qua đây, thứ hai là những người sau thế hệ kế tiếp đó, họ đi khai phá đất mới, họ làm việc rất là cực nhọc trong những hoàn cảnh vô cùng gian khổ lúc bấy giờ, ví dụ như khí hậu nè, rồi không có tiện nghi, hoang dã, thú dữ và những người thù nghịch, nói chung là như vậy. Cho nên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ là nước Mỹ là tấm gương của công sức lao động hay là làm việc của tất cả mọi người. Vì thế cho nên họ có được một ngày lễ, gọi là ngày nghỉ, nghỉ ngơi, được ăn lương để tuyên dương cái công khó của họ. Và thường thì ngày lễ lao động là nhằm ngày coi như là đầu tháng 9. Vì thế cho nên tôi để ý thấy là mấy cái gia đình mà có con nhỏ đó thì khoảng cuối tháng 8 là con em của họ đã đi học lại rồi. Có nghĩa là họ đã đi chơi hè hết, nghỉ hè hết rồi. Nhưng mà vì lễ lao động có thêm một ngày nữa cho nên cha mẹ thường hay vớt vát thêm một cuối tuần nữa. dắt con đi biển hay là đi chơi xa hay gì đó, nhưng mà sau đó thì chúng ta không có ngày lễ nào khác cho đến lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh. Vì thế cho nên cuối tuần này thì cũng có nhiều người trong hội thánh cũng đi vắng, họ đi dắt dắt con nhỏ đi chơi và nhiều chỗ khác. Thành được cũng sự nhắc nhở giữa tôi với mục sư thôi. Mục sư có cảm tưởng hay là có ý suy nghĩ gì về cái ngày lễ lao động sắp đến không?
Thưa mục sư, nói về lao động thì tôi thấy người ta thường thường nhấn mạnh hay là lo quá về cái việc làm ăn sinh hoạt, nhưng mà ít có nghĩ đến là mình phải lo cho sinh hoạt đời sống, nhưng mà đồng thời mình cũng lo cho đời sống tâm linh, tôi gọi là linh hồn đó. Chính vì vậy mà mỗi lần đến lễ gia lao động hoặc là những cái lễ lạc, khi người ta xem một cái ngày lễ như là một cái ngày vui mừng vì được hết lao động hay là bớt bớt lao động đó, thì tôi là nghĩ rằng mình phải xây dựng một cái tinh thần là lao động chỉ để lo cho phần thể xác, nhưng mà chúng ta không quên về cái nhu cầu đời sống tâm linh. Và đó là điều nó đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, và nhất là hiện nay chúng ta là những người mà có đức tin nơi Chúa, những người mà cũng đã kinh nghiệm về tuổi tác như tôi, thì bây giờ tôi nhìn lại tôi mới thấy rằng chúng ta có quá nhiều thời giờ để làm việc cho cái đời sống này, cho những nhu cầu này, nhưng mà chúng ta ít có thời giờ cho đời sống tâm linh. Chẳng hạn như mỗi lần mà phát thanh đó thì tôi cũng ước ao để người nghe họ cũng nghe thì mình nhắc gì đến cái nhu cầu tâm linh, rồi cũng sẵn sàng để mà mời gọi nếu ai có nhu cầu thì có thể hỏi han, hoặc là có nhu cầu cầu nguyện thì họ có thể liên lạc để mà mình hiệp tác. Nhưng mà rất là ít người quan tâm đến vấn đề này. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng với mục sư thảo luận một câu chuyện thật nó đang diễn ra, đã diễn ra tại nước Israel ngày xưa trong thời Chúa Giêsu đó. Tôi xin đọc mấy câu ở trong cái lời của Chúa dạy, và ở đây như là một cái thí dụ hay là một cái trường hợp điển hình đó, câu chuyện ngày xưa nhưng mà tôi thấy nó rất giống ngày hôm nay. Là Chúa Giêsu nói rằng một người nhà giàu có đám ruộng sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật, lại nói này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đây là một đoạn kinh thánh nó có rất nhiều cái bài học mà tôi thấy nó cũng liên hệ với đời sống ngày hôm nay. Một người kia rất là thành công ở trong cái đời sống làm ăn của mình, và ông trở nên giàu có nhờ cái đám ruộng có nhiều lợi hay là sinh hoa cái quả rất là nhiều. Và ông nói rằng bây giờ mình phải mở thêm kho tàng để mà chất chứa thêm, rồi thâu trữ sản vật, rồi để gia tài vào đó. Ngày xưa chỉ có là phải làm vừa lắm lớn hơn, họ không có cái hệ thống ngân hàng cho nên họ không có bỏ tiền vào ngân hàng. Ở đây chúng ta cũng thấy, nhưng mà người này thì rất là thành công và ông nghĩ đến tương lai. Tôi nghĩ rằng chắc là ông nghĩ đến 100 năm nữa đó, ông sẽ vui hưởng đời sống, và ông nói rằng thôi bây giờ nghỉ, mình về hưu chỉ có ăn uống và vui vẻ thôi. Và ông nghĩ đến lâu năm, nhiều năm. Điều này nó cũng giống như rất là nhiều người ngày hôm nay. Chúng ta lao động, chúng ta tích lũy, chúng ta để gia tài, rồi chúng ta xây dựng, chúng ta bỏ ngân hàng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi học được ở đây một bài học trước hết cho chính tôi đó, đó là người này nghĩ rằng nếu mà 10 năm nữa mình qua đời, hoặc là nếu 20 năm nữa mình qua đời thì mình vẫn còn có đủ thời gian để vui hưởng. Nhưng mà không ngờ là chính Đức Chúa Trời phán rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại. Thì từ đây tôi học ra bài học là có nhiều khi chúng ta tưởng rằng nếu đêm nay, hay là nếu 5 năm nữa, nếu 10 năm nữa, chúng ta luôn luôn giữ kế hoạch, điều này không có gì sai cả. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì có những cái quyết định về tương lai mà chính chúng ta không thể kiểm soát được, hay là không có thể thực hiện được theo điều mình muốn. Và người này có hai cái điều lẫn lộn, đó là ông nghĩ đến thể xác mà không nghĩ đến linh hồn. Ông nói là: linh hồn ơi, mày được nhiều của lắm. Thật ra thì đó là thể xác ơi, hay là gia đình ơi, mình có nhiều của lắm. Nhưng mà ông lại lẫn lộn giữa cái nhu cầu thể xác và nhu cầu của linh hồn. Nói cái khác là ông chỉ lo về thể xác mà không lo cho linh hồn. Cho nên chính Đức Chúa Trời nói rằng: hỡi kẻ dại. Có nhiều người tưởng rằng mình khôn ở đời này, nhất là mình giàu có, mình thành công vật chất. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó, thì Chúa nói: hỡi kẻ dại. Tại sao vậy? Tại vì chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi sắm sẵn thuộc về ai? Và Chúa có nói rằng: hễ mà chỉ thâu trữ cho đời này mà không có giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng vô ích mà thôi. Cho nên tôi muốn đưa ra cái câu chuyện này và cũng muốn học hỏi mục sư có bài học gì để có thể chia sẻ và nhắc nhở hoặc là hỏi han đồng bào của chúng ta nhân cái mùa lao động này hay không?
Cảm ơn mục sư đọc một vài đoạn kinh thánh cũng như chia sẻ về câu chuyện của một người đó. Thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể được nhắc nhở, bởi vì chúng ta dễ bị lôi cuốn hay là quyến rũ bởi những cái vật chất của đời này. Mục sư ha, chúng ta thấy rằng vật chất rất là cần thiết, bởi vì nếu không có thì chúng ta không có sự thoải mái hay là gọi là bình an. Tuy nhiên nó không phải là tất cả. Và nhiều khi chúng ta theo đuổi vật chất và theo đuổi những cái tạm bợ trên thế gian này quá nhiều mà chúng ta bỏ quên đi cái vấn đề tâm linh hay là cái linh hồn mà như mục sư mới vừa nói đó. Một người mà họ có cái đời sống tâm linh mạnh mẽ hay là cân bằng đó thì họ họ có thể gọi là mưu tìm vật chất nhưng mà vừa đủ thôi, không có cố gắng hết sức hay là có tham vọng quá đáng, nhưng mà họ cũng để thì giờ chú ý đến những cái nhu cầu về tâm linh, trong đó có cái việc mà chúng ta nghỉ ngơi nè, có việc chúng ta có mối quan hệ tốt với những người chung quanh và đặc biệt là có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, qua sự thờ phượng, qua sự nghỉ ngơi vui vẻ với gia đình, thì giờ với con cái và người thân. Đó là những cái mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Cuối tuần này thì anh chị em chúng tôi có mười mười mấy người ở đây, nhưng mà họ đều có gia đình con cái hết. Nhưng cuối tuần này chúng tôi cũng nhân dịp lễ lao động thì cũng mời anh em đến tụ họp tại nhà một người nào đó, rồi mỗi người đem một món ăn, chủ yếu là để tạo cái gọi là cái sự gần gũi giữa anh em chị em với nhau đó, mục sư. Bởi vì chúng ta sống một cái xã hội mà rất là bận rộn, thành thật mà nói thì nếu mà mình không đặt cái đó là quan trọng thì không bao giờ mình làm cả. Cho nên trong cái câu chuyện của người đàn ông này đó thì ngoài nhiều cái khía cạnh mà mục sư mới vừa nói, chúng ta có thể đào sâu và học hỏi thêm, như là những cái câu mà ví dụ như là chính đêm nay ha, Chúa sẽ đòi lại. Cái chữ đòi lại đó cho tôi có một cái sự suy nghĩ rằng cái linh hồn của chúng ta là thuộc về Chúa, và nếu mà ngài thấy chúng ta không có quản lý tốt hay là không có gọi là quan tâm đến cái vấn đề tâm linh linh hồn của mình đó, thì có thể là ngài sẽ đòi lại. Ngài giống như người đàn ông trong câu chuyện đó đó, thì mọi việc đều tốt đẹp cả, chỉ trừ có cái vấn đề tâm linh và tâm linh hồn của ông ta mà thôi.
À, thưa mục sư, tôi nghe nói về Cuối tuần này mục sư có dự định có họp mặt của gia đình hay là những người ở trong gia tộc đó thì tôi rất là thích, bởi vì nó là một cái dấu hiệu cho thấy cái đời sống quân bình đó là mình mới có thì giờ để nghỉ ngơi. Nhưng mà cái thì giờ nghỉ ngơi tốt nhất là họp mặt gia đình hay là dành thì giờ để thông công với những người khác. Chính vì vậy mà tôi thì cũng rất là vui mỗi lần có lễ hoặc là mỗi lần có một cái chương trình gì của gia đình mà tổ chức đó thì tôi rất là muốn tham gia và cũng không bao giờ bỏ sót hết. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là những cái giá trị thực tế mà mình có thể áp dụng vào đời sống của mình. Mình lo cho cái đời sống thể xác nhưng mà nên quan tâm hơn, nên dành thì giờ hơn cho cái đời sống tinh thần. Đặc biệt đối với người Việt Nam của chúng ta thì cứ nghĩ rằng mình có tôn giáo là đủ rồi, mình có đoàn thể, mình có công việc của xã hội là đủ rồi. Nhưng mà quý vị hay là đồng bào có bao giờ nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta? Đức Chúa Trời cũng là đấng nắm giữ cái số phận linh hồn của chúng ta hay không? Câu chuyện mà Chúa nói hơi kể dạy khiến cho tôi nghĩ đến sự dạy khôn ở trong đời này, mà chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng đánh giá. Mà dạy khôn ở đây nó cũng liên quan đến cái đời sống linh hồn. Hỡi kẻ dại, nếu đêm nay, không phải nếu mà chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, hay nói một cái khác là chính đêm nay, không biết là ông bị cái gì mà chết ngay đó, không biết mục sư có đoán ông ông làm gì, ông đang vui hưởng đời sống mà đêm đó ông bị cái gì, bị hạ ác thác hay là bị cái gì tai nạn gì mình không biết. Nhưng mà Chúa nói là nếu đêm nay, không phải là nếu, tôi nói lộn, chính đêm nay đã như là một cái lời tuyên án vậy. Thì nói như vậy để cho chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có nhiều dự định trong đời này, nhưng mà cũng đừng quên quên một điều là hết thảy chúng ta đều sẽ chầu trời đó và sẽ được phán xét. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết một cái chi tiết rất là quan trọng là Đức Chúa Trời là đấng đoán xét. Theo như đã định cho là người thì phải chết một lần rồi chịu phán xét. Và đó chính là điều mà tôi chỉ muốn nhắc nhở để ông bà anh chị em biết chắc về tương lai của mình, và mình phải trở thành người khôn ngoan thật, đúng như điều Chúa dạy trong Kinh Thánh.
Cảm ơn mục sư. Tôi gần đây thì có một câu chuyện của một cặp vợ chồng. Hai người cũng anh chồng 60 tuổi thôi, mục sư rất là trẻ. Nhưng mà họ làm kỹ sư nhiều năm cho một cái công ty lớn đó. Rồi họ mới dự định họ về hưu sớm. Tại vì ảnh cũng 60 rồi, chỉ cần 1 năm, 2 năm nữa là ảnh về hưu. Ảnh tiền rất là nhiều. Cho nên hai vợ chồng họ mới mua một miếng đất, họ xây một cái nhà mới ở Pensacola, ở bên Florida. Thì tháng 10 này xây xong thì họ dự định là họ sẽ cho mướn tạm thời cho đến khi ảnh về hưu. Ảnh làm giấy tờ để ảnh về hưu năm tới. Và vừa rồi thì họ đi vacation, họ qua bên Pensacola, Florida đó. Sẵn dịp họ vừa đi vacation mà vừa coi cái nhà của họ xây tới đâu rồi. Coi như mọi việc rất là tốt đẹp mục sư, và họ đi cùng với một hai người bạn cũng làm một cái chương trình tương tự như vậy đó. Rồi họ mới đi ra tắm biển. Và ba người vợ thì ngồi trên này chơi, nói chuyện, ăn uống. Ba ông chồng thì xuống bơi ngoài biển mà bơi gần, nó không có bơi xa. Nhưng mà trong lúc bơi như vậy thì sóng mạnh nó đẩy cả ba người ra rất là xa. Và cái anh này thì ảnh bị lôi đi xa, cho nên hai người bạn mới bơi theo để kéo anh trở lại. Nhưng mà không ngờ là sóng mạnh quá nó kéo ảnh đi, cho nên hai người này mới lập tức bơi trở vào bờ và kêu kêu cứu. Thì 11 tiếng đồng hồ trực thăng, tàu, người đi bộ họ ra họ giúp đỡ họ tìm. 11 tiếng sau thì ảnh trôi vào và anh đã chết đuối từ cái lúc đó tới đến bây giờ. Cô vợ phải báo cho con cái biết để trở về bên Seattle, và con cái phải bay qua bên Florida để nhận xác của ảnh về để làm đám tang. Một cái điều rất là bất ngờ xảy ra như vậy, và nó cũng là một cái minh họa cho cái điều mà chúng ta mới vừa nói đó mục sư. Chúng ta dĩ nhiên là chúng ta không có gọi là trù ẻo hay là mong chờ cái sự dữ gì cả, nhưng mà qua cái câu chuyện của người đàn ông này đó, 60 tuổi đó, thì cho chúng ta thấy thật sự là cuộc đời chúng ta rất là ngắn ngủi. Anh này là một người rất là đàng hoàng, được nhiều người thương mến lắm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta tính nhưng mà không bằng người Việt mình có câu là trời mình tính không bằng trời tính đó. Vì thế cho nên cái vấn đề cái linh hồn của chúng ta cũng như cái đời sau rất là quan trọng. Chúng ta có thể có nhiều tiền nhưng mà rồi nếu mà cái linh hồn của chúng ta không được giải quyết, chúng ta không biết khi chúng ta qua đời chúng ta sẽ đi về đâu thì thật là uổng, bởi vì không có một người nào vào trong thế gian này mà cầm đồ theo, mà cũng không có một người nào lìa khỏi cuộc đời này mà cầm cái gì theo cả. Chúng ta hoàn toàn như lời của vua Salomon nói đó, chúng ta đến thì xin lỗi, lời của ông Job nói đó, chúng ta lọt lòng thì cũng trần truồng, mà chúng ta trở về thì cũng trần truồng mà thôi. Nói như vậy nghe thì có vẻ tiêu cực, nhưng mà thật ra từ cái tiêu cực đó nó đưa đến một cái tích cực, đó là chúng ta có một cái thái độ sống tốt, trong đó có Chúa, trong đó chúng ta có một cái thì giờ, một cái quan tâm cho cái linh hồn của chúng ta một xưa ạ.
Khi nghe mục sư nói thì tôi thấy đây là một câu chuyện thật. Tôi cũng được nghe mục sư Lê Hồng Phúc nhắc lại cái câu chuyện này, nó mới xảy ra thôi, và đây là một cái câu chuyện thật, nó đánh động chúng ta và nó cũng rất là phù hợp với điều Chúa nói. Chúng ta không có biết tương lai của mình nhưng mà hãy cẩn thận, tương lai nó rất gần và nó cũng có thể xa, nhưng mà nó có thể xảy ra rất là gần. Cho nên chúng ta phải lúc nào cũng phải sẵn sàng. Thì đó là lý do mà tôi thường nhắc đến là bạn phải biết chắc mình đi đâu. Đừng có bận tâm đến cái địa vị, đến cái sự thành công của đời này, nhưng mà phải biết chắc về cái đời sống tâm linh của mình. Và chỉ có Kinh Thánh mới cho chúng ta biết chắc, chỉ có Chúa cứu thế và việc Chúa làm mới cho chúng ta biết chắc mà thôi. Chính vì vậy mà tôi hy vọng rằng qua cái chương trình phát thanh hay là qua sự hiện diện giảng dạy của các tôi tớ Chúa, của những người tin Chúa có hy vọng có tương lai đó, thì nó cũng sẽ giúp cho đồng bào của chúng ta ai nấy đều sẵn sàng, đều biết chắc. Thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ là một thái độ rất là tích cực mà chúng ta phải sẵn sàng. Cảm ơn mục sư đã có cho tôi có cơ hội để chia sẻ hôm nay, và tôi cũng rất là mong là cái chương trình này nó sẽ được duy trì và nhất là sẽ được nhắc nhắc lại đó, nhắc nhở đó. Mỗi lần chúng ta có những cái tin tức gì mà chúng ta nói đó, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta tin cái điều đó và chúng ta cũng nhắc lại cho những người thân của mình để ai nấy cũng đều được sẵn sàng. Và tôi chúc cho mọi người được thành công ở trong đời sống, nhưng mà không quên là cũng thành công trong đời sống tâm linh. Xin cảm ơn mục sư, cảm ơn các thính giả.
Chúng ta cũng còn vài phút, chúng ta cũng nên nhớ lại những người mà đang bị đang gặp tai nạn hay là gặp vừa rồi cái cơn bão Ida nó đến Louisiana và Mississippi đó một sư. Thì qua những cái hình ảnh mà chúng ta thấy thì nhiều người họ cũng bị mất điện rồi nhà bị lụt tất cả mọi thứ, thành thử ra cũng gặp khó khăn. Đó là chưa kể ở Việt Nam bây giờ thì cái tình trạng của COVID bây giờ nó vẫn còn đang gọi là hoành hành rất là mạnh mẽ. Vì thế chúng ta cũng nhớ đến những người đang gặp khó khăn. Và nhiều khi tôi thấy rất là cảm động hình ảnh của những người ở trong xóm của một cái một cái chỗ ở ở trong thành phố Sài Gòn đó, họ bị phong tỏa đó. Họ không có ra được thì họ mới hồi xưa giờ họ ở nhà kế bên nhau mà họ là không biết nhau. Bây giờ thì họ lại biết nhau và họ lại chia sẻ đồ ăn với nhau. Cho nên qua cái những hoàn cảnh gọi là thử thách như vậy đó thì hy vọng là lòng người cũng thay đổi, được sự nhắc nhở một phần nào về cái việc ngày xưa mình lo tìm kiếm vật chất, mình không để ý gì tới hàng xóm láng giềng mà cũng không có quan tâm đến ai cả. Bây giờ trong một cái thế gọi là không thể đi đâu được, cũng không làm gì được thì có thì giờ nhiều hơn để có lẽ suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời và cũng quan tâm đến những người chung quanh hơn là ngày xưa. Vì thế cho nên chung quanh chúng ta thì đầy dẫy những cái thử thách và khó khăn phải không mục sư? Thì trong đó có ví dụ như là những cái để coi ở bên Afghanistan cũng có những trường hợp của những người muốn tị nạn mà không được. Ở Việt Nam thì hoàn cảnh những người khó khăn. Rồi ở đây thì chúng ta thấy rằng chúng ta có được ngày lễ lao động nghỉ ngơi. Cho nên qua những điều chúng ta mới vừa chia sẻ, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Chúng ta sẽ nhớ đến những người đó và tìm cách giúp đỡ họ trong những ngày sắp đến. Cảm ơn mục sư Huệ cũng như cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp và xin Chúa ban cho quý vị một tuần lễ đầy sự an lành và một ngày lễ lao động sắp đến được sự bình an, hạnh phúc, vui vẻ với gia đình và những người thân. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.
Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.